Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2023. Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán. Đại từ 70% các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Ngành y tế Thái Nguyên, 100% đơn vị sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản. Thái Nguyên, nhiều trung tâm đăng kiểm quá tải trong ngày đầu năm mới. Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo tỷ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã trải qua năm 2022 với nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Với sự tập trung cao độ, sự chủ động, linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của các cấp chính quyền, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên cơ bản phục hồi, phát triển tích cực, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch và nằm trong top cao so với bình quân chung của cả nước. Từ những thành tựu đáng ghi nhận đó, tỉnh Thái Nguyên đề ra các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục tạo bước đột phá mạnh mẽ về tăng trưởng trong năm bản lề, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.
Các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%, cơ cấu kinh tế, lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm 59,4%, dịch vụ và thuế, trợ cấp sản phẩm chiếm 30,5% và lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,1%. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,5%, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%, giá trị xuất khẩu tăng 9%, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 10% so với năm 2022. GRDP bình quân đầu người 115 triệu đồng một người một năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 20.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu xã hội. Trong năm 2023, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo 73%, trong đó có bằng cấp chính chỉ 36%. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 1% trở lên. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 44%. Trong năm phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ một đơn vị cấp huyện trở lên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 62% theo bộ tiêu chí mới. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 87,5%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú 8%. Chỉ tiêu về văn hóa, phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa từ 90% trở lên, tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố văn hóa từ 90% trở lên, tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa từ 92% trở lên. Phấn đấu có thêm 462 căn nhà ở cho các đối tượng xã hội với diện tích sàn là 23.090m2. Cùng với đó là các chỉ tiêu về môi trường, phấn đấu ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 96,5%.
Ngày 27 tháng 1, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị địa phương đã tổ chức tổng kết các hoạt động trước và trong Tết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân của Công an tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 7 ngày Tết, lực lượng công an đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường trực chiến đấu, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu chính trị, các sự kiện văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra trọng án, các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội. Đã phát hiện bắt giữ 4 vụ, 7 đối tượng về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 11,3 kg pháo nổ, bắt 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, duy trì lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn, khu dân cư, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, Công an tỉnh đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Các đại biểu đã trồng cây xanh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, huyện Đồng Hỷ đã tập trung chỉ đạo triển khai tích cực các chính sách an sinh xã hội. Toàn huyện không có vụ việc về ngộ độc thực phẩm, giá cả các mặt hàng ổn định. Về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đã có 5 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý theo quy định. Xảy ra một vụ cháy nhỏ tại thị trấn Sông Cầu do người dân đốt vàng mã, không gây thiệt hại về người. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt là tập trung thực hiện tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ giao nhận quân năm 2023.
Ngày hôm nay 28 tháng 1, tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch, được cho là một trong những ngày đẹp đầu năm mới Quý Mão 2023. Bởi vậy, nhiều công ty, doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần xi măng La Hiền thuộc Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, TKV, đã khẩn trương ra quân sản xuất, tạo không khí lao động sôi nổi với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Theo kế hoạch, năm nay, xi măng La Hiền phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 740.000 tấn xi măng, doanh thu đạt 745 tỷ đồng, duy trì ổn định việc làm cho trên 540 lao động, với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng trên người trên tháng. Trong ngày ra quân đầu tiên của năm mới, công ty xuất bán 1.500 tấn xi măng cho các khách hàng tại Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Thưa quý thính giả, năm nay nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường lao động Thái Nguyên dần ổn định trở lại và có dấu hiệu khởi sắc. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động bình thường, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đạt cao, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Đối với hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, năm nay, lịch nghỉ Tết Nguyên đán cũng kéo dài 6 ngày theo lịch chung. Bởi vậy, trong ngày đầu ra quân của năm mới, cơ bản lực lượng lao động tại các đơn vị đã quay trở lại làm việc theo đúng kế hoạch. Không khí thi đua sản xuất được đẩy lên cao ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Ông Xia Xiao Jun, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Grand Lisure Outdoor Product Việt Nam cho biết việc quan tâm đến người lao động.
Là doanh nghiệp của Trung Quốc nên chúng tôi rất tạo điều kiện để gần 300 lao động của đơn vị được đón một cái Tết Nguyên đán trọn vẹn bên gia đình. Chúng tôi cũng dành tháng thứ 13 để hỗ trợ thưởng Tết cho người lao động. Việc đón lao động quê xa trở lại làm việc được quan tâm nên ngày đầu làm việc, tỷ lệ lao động trở lại làm việc của công ty đạt 100%.
Là một trong những lĩnh vực có lực lượng lao động lớn, bởi vậy đối với các công ty, nhà máy may, việc đảm bảo tiền lương, tiền thưởng Tết và chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động luôn được chủ doanh nghiệp coi là biện pháp hữu hiệu để doanh nghiệp giữ chân người lao động, giúp người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ, nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Bà Nguyễn Kim Huế, Giám đốc chi nhánh may Đồng Hỷ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Chúng tôi có tổ chức là đưa đón cho cán bộ công nhân về quê ăn Tết xa. Và đối với những cán bộ công nhân đi xa thì chúng tôi sẽ được nghỉ trước một ngày để chúng tôi đảm bảo được cho người lao động là khi chúng ta di chuyển về quê được ăn Tết với thời gian là dài nhất cho đối với gia đình. Và khi quay trở lại làm việc thì chúng tôi cũng bố trí xe để đón tất cả cán bộ công nhân viên quay trở lại để làm sao mà khi bắt đầu ngày đầu, bắt đầu của năm mới chúng tôi đã đảm bảo cái quân số làm việc cho nó ổn định. Và như hiện tại ngày hôm nay thì chúng tôi đã 100% quân số đảm nhiệm bảo làm việc tại nhà máy.
Thái Nguyên hiện có trên 8.800 doanh nghiệp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất với khoảng 175.000 lao động. Số lượng lao động tại các doanh nghiệp thường có biến động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên năm nay, với nhiều giải pháp từ các cấp công đoàn và các doanh nghiệp như trao tặng suất quà Tết, tổ chức các chuyến xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt cao. Qua nắm bắt tình hình, công nhân và người lao động đều phấn khởi khi đi làm việc đúng theo lịch và hòa nhịp với công việc nhanh. Anh Đinh Trọng Việt, công nhân công ty cổ phần hợp kim sắt, gang thép Thái Nguyên chia sẻ.
Được sự quan tâm của công ty nên là chúng tôi cũng yên tâm công tác làm việc. Tất cả anh em trong công ty là rất là cố gắng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty đề ra.
Ông Ngô Thanh Hùng, phó quản đốc phân xưởng lò điện, công ty cổ phần hợp kim sắt, gang thép Thái Nguyên cho biết.
Từ cái việc phát động thi đua thì người lao động thì cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình, kiểu hăng hái thi đua sản xuất để đạt được mục tiêu của công ty đề ra.
Tính đến hết ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đã đạt gần 98%. Không khí ra quân sản xuất diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Cả chủ doanh nghiệp và người lao động đều thể hiện sự nỗ lực quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm mới với mong muốn đạt được nhiều thành công mới.
Trước khi đến với những tin tức tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Đêm và sáng sớm trời rét hại.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các cơ sở chế biến kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động này góp phần giúp các cơ sở nâng cao năng lực sản xuất và giá trị sản phẩm chè của các địa phương. Trong năm 2022, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng, giúp 2 công ty, 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 3 hộ kinh doanh ứng dụng 175 máy móc thiết bị trong chế biến sản phẩm chè. Cùng với hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản phẩm chè, hỗ trợ các cơ sở sản xuất chè tham dự các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó chiếm đa số là sản phẩm từ chè do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tham mưu Sở Công Thương tổ chức đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
Thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Trong 2 năm 2021-2022, huyện Đại Từ có 15 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã lên 60 đơn vị, trong đó có 50 hợp tác xã nông nghiệp, 10 hợp tác xã phi nông nghiệp. Theo đánh giá của địa phương, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt 70%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 700 thành viên và 600 lao động địa phương. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động hợp tác xã hiện đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 11% so với năm 2021. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả đạt trên 80%, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tại các hợp tác xã hàng năm tăng từ 10% trở lên.
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đội quản lý thị trường số 3 khu vực Phú Bình đã tăng cường các hoạt động kiểm tra thị trường nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Kết quả trong đợt cao điểm từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, đội đã kiểm tra 27 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó vi phạm hàng giả 6 vụ, hàng lậu 6 vụ, vi phạm về an toàn thực phẩm 2 vụ, không rõ nguồn gốc 5 vụ, nhãn hàng hóa 1 vụ, vi phạm về điều kiện kinh doanh 2 vụ, vi phạm khác 6 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính trên 160 triệu đồng, số tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 35 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 196 triệu đồng. Sau Tết Nguyên đán, đội tiếp tục các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các dịch vụ mặt hàng liên quan đến nhu cầu ăn uống và sản xuất kinh doanh, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu đi lại, lễ hội của người dân.
Thưa quý thính giả, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiện nay các mô hình phổ thông cao đẳng đã không còn đơn thuần là học nghề như trước, mà hướng tới đảm bảo cho học sinh có trình độ văn hóa cần thiết, đồng thời giúp các em phát triển đúng với sở trường, sớm tiếp cận nghề nghiệp theo nguyện vọng. Thực tế tại Thái Nguyên, sự ra đời của một số mô hình đào tạo như vậy đang ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của học sinh trên địa bàn, phù hợp với phương châm phân luồng học sinh từ cấp trung học cơ sở của ngành giáo dục và đào tạo. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa tại Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên, một trong những cơ sở đào tạo đang có hướng đi bài bản để cụ thể hóa mục tiêu này.
Vài năm trở lại đây, sự định hướng phân luồng học sinh đang dần được quan tâm trong ngành giáo dục. Việc xác định sớm mục tiêu nghề nghiệp sau này không chỉ giúp cho học sinh đi đúng hướng mà còn giảm áp lực tài chính cho gia đình và tỷ lệ thất nghiệp. Bởi vậy, việc học văn hóa để thi trung học phổ thông và tốt nghiệp cao đẳng ở năm 21 tuổi hay học chuyên ngành và tốt nghiệp cao đẳng từ năm 19 tuổi đều là những lựa chọn có ưu điểm riêng, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của học sinh và gia đình. Anh Nguyễn Anh Tú, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Cố gắng làm sao để cho là các bạn ấy là sau khi tốt nghiệp xong là có thể là sớm là tiếp cận với công việc. Đặc biệt là cái việc mà tiếp cận sớm ấy, nó cũng là một cái yếu tố mà tăng cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn. Quan trọng hơn nữa, đấy là tôi muốn là giảm áp lực học tập cho con cái.
Đứng trước nhu cầu định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp, trung học cơ sở ngày càng cấp thiết. Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên, 113 cơ sở trên toàn quốc được thành lập và triển khai đào tạo từ đầu năm 2022. Với mô hình đào tạo tiên tiến, trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên hướng đến đối tượng học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chú trọng đào tạo thực hành, chủ động phương pháp tư duy, trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng bằng các phương pháp dạy học hiện đại, để sau 3 năm sinh viên nhận được bằng cao đẳng chính quy, đáp ứng được nhu cầu việc làm ngay của doanh nghiệp tuyển dụng. Hiện tại, phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên đang đào tạo 3 ngành gồm có công nghệ thông tin, chuyên ngành phát triển phần mềm, ngành thiết kế đồ họa, chuyên ngành thiết kế đồ họa, ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành Digital Marketing. Em Lê Hoàng Khôi, học sinh phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên chia sẻ.
Từ khi mà bắt đầu học xong cấp 2 là em đã bắt đầu nghĩ đến ngành công nghệ thông tin rồi. Đây là một ngành khá là hot hiện nay và là một trong những ngành có thể kiếm được cơ hội việc làm rất là tốt ạ.
Ngoài khối lượng kiến thức văn hóa phổ thông trọng tâm theo quy định, sinh viên còn được tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất thông qua môn võ Vô Vi Nam, môn kỹ năng mềm và các môn học nghệ thuật. Các chương trình phát triển cá nhân giúp các em hạn chế những điểm yếu, phát huy thế mạnh và thể hiện bản thân mình. Em Lương Cấn Trà My, học sinh trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên vui vẻ nói.
Khi vào trường này em cũng đã rất tự tin và năng động hơn rất là nhiều với những cái hoạt động mà nhà trường đã đưa ra cho em ạ. Thì em cảm thấy là môi trường rất là tự nhiên cho học sinh và những tiết học thì cũng rất khá là thú vị ạ.
Với phương châm thực học thực nghiệp, ngay ở năm đầu tiên sinh viên sẽ được tham gia môn hướng nghiệp. Trong môn học này, các em sẽ được học những kiến thức lý thuyết để biết cách tính năng lực của mình phù hợp với những nhóm ngành nghề nào. Sinh viên sẽ được đi tham quan doanh nghiệp, tiếp xúc trò chuyện với các chuyên gia, những người đang làm việc ở lĩnh vực đó để tìm hiểu kỹ hơn yêu cầu những kiến thức và những kỹ năng của công việc cũng như cơ hội thăng tiến của mình trong nghề nghiệp. Quá trình tìm hiểu và trải nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hơn. Ông Phạm Hùng Linh, Giám đốc Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thái Nguyên cho biết.
Với chương trình đào tạo tiên tiến cũng như là cái quy trình đảm bảo chất lượng chặt chẽ, thì sinh viên của FPT sau khi ra trường được doanh nghiệp đánh giá là có chuyên môn vững vàng, khả năng thích ứng cao cũng như là thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Để hỗ trợ việc làm cho các em sau khi ra trường thì hiện tại nhà trường đang hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp trên toàn quốc sẵn sàng đón nhận các em sau khi tốt nghiệp. Với chất lượng đào tạo cao cũng như là mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm của FPT đạt con số rất là cao, 97,7%.
Định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và xu hướng thị trường, tự tin lập nghiệp ở tuổi 19, mô hình học nhanh làm sớm của phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic đang ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình phân luồng sớm sau trung học cơ sở, đem lại giá trị về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và định hướng tương lai cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 9% so với năm trước, tương đương với giá trị xuất khẩu trong năm tăng khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, giá trị xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu chủ yếu trong năm 2023 thuộc về khu vực kinh tế có vốn đầu tư FDI. Với kết quả thu hút đầu tư trong năm 2022, cụ thể là nhiều dự án mở rộng quy mô và các dự án đầu tư mới đã hoàn thành và hoạt động ổn định trong quý 4 năm 2022 sẽ góp phần tăng dư địa về giá trị xuất khẩu của tỉnh trong năm nay. Đối với khu vực kinh tế địa phương, giá trị xuất khẩu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong ngành công nghiệp, cơ khí chế tạo, khi nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực này đã nhanh chóng ghi tên sản phẩm vào chuỗi cung ứng để có mặt tại thị trường khu vực. Cùng với đó, xuất khẩu ngành may mặc cũng được dự báo sẽ tiếp tục có tăng trưởng, khi ngay trong tháng 1 này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đã ký kết được đơn hàng sản xuất đến quý 2, thậm chí gối sang quý 3 của năm nay.
Trong giai đoạn 10 năm từ 2013-2022, hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại như các tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đường Thái Nguyên-Chợ Mới, nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 37, đầu tư xây dựng mới tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, khởi công dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, khởi công các tuyến đường sông Công núi Cốc, khánh thành các dự án tuyến đường vành đai 5 đoạn Phú Bình Phổ Yên, đường tỉnh DT261, DT266, công trình xây dựng nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc và nhiều hạng mục đầu tư từ vốn vay VKB, hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng đường vành đai 5 đoạn Phú Bình Bắc Giang. Sự kết nối các quốc lộ đi qua tỉnh với các tuyến đường địa phương đã tạo thành hệ thống đường giao thông rộng khắp, liên kết Thái Nguyên với vùng thủ đô Hà Nội và vùng trung du miền núi phía Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2023, tỉnh tiếp tục xác định đầu tư hạ tầng giao thông là trọng điểm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân, nhất là các dự án trọng điểm để hoàn thành, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.
Trong những ngày nghỉ Tết, Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết. Đội đã xây dựng phương án tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ trên các tuyến đường thuộc phân cấp quản lý. Đặc biệt, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được Công an thành phố Thái Nguyên triển khai xuyên suốt Tết Nguyên đán đã góp phần tích cực vào việc không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan tới hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe. Kết quả, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 117 trường hợp, trong đó có 91 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 38 trường hợp không có giấy phép lái xe, tạm giữ 109 xe ô tô, mô tô, xe gắn máy.
Ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 Tết, toàn bộ 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng phương tiện đến đăng kiểm rất đông ngay từ sớm, khiến nhiều trung tâm rơi vào tình trạng quá tải. Theo đại diện các trung tâm đăng kiểm, lượng phương tiện đến kiểm định trong những ngày đầu năm mới gia tăng đột biến so với năm ngoái, tương đương thời điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và cao từ gấp từ 2 đến 3 lần so với trung bình cả năm. Nếu so sánh vào thời điểm sau Tết Nguyên đán những năm trước đây, lượng xe đến đăng kiểm trong buổi sáng ngày 27 tháng 1 cao gấp hàng chục lần. Cơ quan chuyên môn và đại diện các trung tâm đăng kiểm nhận định, lượng phương tiện đến đăng kiểm đông ngay từ đầu năm mới là do tình trạng quá tải xảy ra từ trước Tết. Nguyên nhân là bởi người dân thường mua xe vào dịp giáp Tết nên trùng vào thời điểm cùng chu kỳ đăng kiểm. Đồng thời, cơ quan chức năng đang siết chặt quản lý hoạt động đăng kiểm nên có sự chuyển dịch một số lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận đến đăng kiểm tại Thái Nguyên. Ngoài ra, một số xe không đạt chất lượng nên phải đi sửa chữa, sau đó quay trở lại đăng kiểm nhiều lần nên mất khá nhiều thời gian. Nhằm giảm thời gian chờ đợi cho người dân, các trung tâm đăng kiểm đều đang hoạt động tối đa hết công suất, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ linh hoạt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.
Thưa quý thính giả, trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển, cùng với sự du nhập của nhiều nền văn hóa, người trẻ dễ dàng tiếp nhận văn hóa, âm nhạc của các nước châu Âu, châu Mỹ. Thế nhưng, vẫn còn không ít bạn trẻ Việt Nam nói chung và các bạn trẻ Thái Nguyên đam mê âm nhạc truyền thống. Tình yêu đối với các làn điệu, nhạc cụ dân tộc của các bạn trẻ là sự kế thừa, phát huy để âm nhạc truyền thống mãi trường tồn theo thời gian. Trong đó có thể loại hát chầu văn, một loại hình nghệ thuật hát cổ truyền và là một phần tín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Phản ánh của phóng viên Linh Giang.
Không quá khó để tìm đến những quán cà phê với âm nhạc hiện đại như pop, R&B, acoustic trong những dịp cuối tuần. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại tìm đến một không gian mang đậm truyền thống với âm nhạc và các loại nhạc cụ dân tộc. Tiếp cận với âm nhạc dân tộc như làn điệu quan họ, đàn tranh đã khó, nghệ thuật hát chầu văn dường như còn khó gấp bội, bởi tuy là loại hình nghệ thuật độc đáo, thể hiện tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đặc điểm, tính chất của dòng nhạc này. Chị Huyền Trang, chủ quán cà phê Bong Hay, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Do để mà mình muốn phát triển cái buổi đêm nhạc ngày hôm nay, đó là mình muốn cho giới trẻ tiếp cận với cái nền văn, cái nét văn hóa chầu văn này một cách chân thực nhất và để hiểu rõ được là dân tộc ta có một loại hình nghệ thuật và chúng ta cần gìn giữ và song hành cùng với cái sự phát triển của xã hội. Bắt đầu có ý tưởng tổ chức cái đêm nhạc này thì cái điều lo ngại nhất của mình đó là cái sự truyền thông tới mọi người và để mọi người hiểu được đây chúng ta có thể sân khấu hóa cái loại hình nghệ thuật này không, bởi vì nhiều người vẫn đang nhầm lẫn đây là một nghệ thuật tâm linh và không thể phát triển được ở những cái hình ảnh sân khấu nên mọi người rất khó tiếp cận.
Bạn An Kim Xuân, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Em đã được nghe những cái loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống từ lúc còn bé nên em rất thích những cái làn điệu dân ca, những loại hình dân tộc dân gian. Ở Thái Nguyên thì lại có một cái quán cà phê rất là tuyệt vời, đưa cái nghệ thuật dân gian nó gần hơn với lại giới trẻ ngày nay nên em rất là thích và mong muốn được nghe những cái loại hình dân gian như thế.
Đem nghệ thuật dân tộc từ những không gian biểu diễn chuyên nghiệp đến với góc cà phê trong lòng phố trở thành hướng tiếp cận mới cho giới trẻ. Đây không chỉ là điều mà những người trẻ yêu âm nhạc dân tộc muốn thể hiện tình yêu với văn hóa nước mình mà còn là mong muốn bản sắc dân tộc không bị mai một trước nhịp sống nhanh của thời đại công nghệ. Diễn viên Mai Thúy Hoan, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Rất là yêu thật là bộ môn nghệ thuật văn này, với lại chèo nó cũng gắn liền với nhau. Là mình rất là yêu mến, mình hy vọng là trong cái quán nhạc này, là cái chầu văn này mình lan tỏa cho các khán giả để được biết đến chầu văn và biết đến nghệ thuật tín ngưỡng của chầu văn.
Giới trẻ Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng thấu hiểu vai trò ý nghĩa to lớn của nền văn hóa nước nhà, từ đó luôn hiểu được trách nhiệm gìn giữ, phát huy và mang những giá trị truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc, nhất là những di sản văn hóa phi vật thể, giới thiệu đến bạn bè thế giới, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ, có nơi dưới 4 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 19 độ. Vùng núi 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ phía Bắc 9 đến 16 độ, phía Nam 13 đến 19 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, phía bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía bắc 18 đến 24 độ, phía nam 22 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, miền đông 31 đến 33 độ, miền tây 29 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Thu Hằng, Đỗ Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Cả đầu là chiếc khẩu trang bên mình,
khẩu trang bên mình
đeo cho đông người,
đeo khi mắc bệnh,
đeo tiếp xúc gần.
Cả thứ hai là khử khuẩn,
rửa tay mọi lúc nhá,
vệ sinh kỹ càng nhà cửa quanh ta.
Ê, yo, vắc xin đúng lý.
lực đủ liều, trang bị đủ thuốc sớm điều trị ngay, cập nhật công nghệ luôn tay, nâng